Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016, nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Sự từ bỏ vĩ đại của Đức Phật do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng nhân ngày lễ kỷ niệm Đức Phật xuất gia tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất gia tầm đạo. Đọc lịch sử của Đức Phật, ai cũng biết rõ Đức Phật sinh ra trong một gia đình vương giả, là thái tử với cung vàng địa ngọc, với vợ đẹp con yêu, và với cả cái ngôi vị vương giả, bao nhiêu là quyền uy và danh vọng đang chờ đợi. Nhưng mà cuối cùng, thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ hết tất cả những cái đó để một thân một mình khoác lên mình một cái manh áo, dẫn bước vào con đường tìm đạo giữa rừng sâu núi cả, và cuối cùng chứng thành đạo quả mà soi sáng cho thế gian tâm tối này. Thưa quý vị, nhìn bằng cái con mắt thế gian không thôi, ta phải nhìn thấy rằng cái sự việc từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong cầu khát vọng để mà đi vào cái con đường tìm đạo giữa rừng sâu núi cả là cả một cái hành động hết sức đặc biệt, cao cả và vĩ đại. Bởi vì làm sao ta có thể từ bỏ được như vậy, khi mà ở giữa thế gian này ai không mong cầu, ai không khát vọng những quyền uy, những danh vọng, những giàu sang phú quý, ai mà không mong cầu được hưởng thụ những dục lạc ở giữa thế gian này. Một con người có hết tất cả những cái đó, thế mà lại từ bỏ hết tất cả những cái đó để mà đi xuất gia, đi tìm đạo. Chỉ bằng cái con mắt thế gian không thôi, đó đã là một hành động nghịch thường, đã là một hành động cao cả tuyệt vời mà hiếm có lần thứ hai trên thế gian này. Nhưng mà bằng con mắt đạo mà nói, Đức Phật mà đi xuất gia như vậy, từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ quyền uy danh vọng, là bởi đâu? Là bởi vì Ngài nhìn thấy rõ rằng vợ đẹp con yêu đó, quyền uy danh vọng đó, với bao nhiêu cung vàng địa ngọc và một đời sống dục lạc đầy đủ, tất cả những cái đó không có cái gì bền vững ở đó hết cả. Vợ đẹp bao nhiêu rồi cũng có ngày vợ chồng ly biệt, giàu sang phú quý bao nhiêu cũng có ngày sụp đổ, danh vọng quyền uy cao quý bao nhiêu rồi cũng có ngày tiêu mất. Mà đó là thế gian, ở thế gian này có cái gì bền vững đâu, có cái gì mà chẳng phải là hư ảo đâu, có cái gì mà chẳng phải mong manh tạm bợ đâu. Đức Phật thường hay nói tới cái hình ảnh của một cái giọt sương long lanh trong buổi sớm mai, hay một cái giọt nắng ở trong buổi chiều tà, hay như bọt nước, hay như ảnh chớp, chính là để nói lên cái tính cách vô thường mộng ảo của tất cả mọi cái mà con người ta giành giật ở giữa thế gian này. Cho nên Đức Phật xuất gia là từ bỏ, nhưng đó là từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái hư ảnh của đời sống, từ bỏ cái gì mong manh tạm bợ không chắc thật, để đi tìm cái gì chân thật cho con người, cho cuộc sống. Đời sống này đấy, với bao nhiêu những gì mà có thể gọi được là hạnh phúc trần gian đó, tất cả cuối cùng đều chỉ đẩy con người vào trong đau khổ, trói buộc con người vào trong cái biển khổ sanh tử luân hồi này thôi. Ai mà không sanh ra và trong cơn sanh ra đó, ai mà không đau đớn, ai mà không già yếu, và khi tuổi thanh xuân qua rồi, già yếu nào không là nỗi khổ của con người. Ai mà không bệnh tật, và khi bệnh tật đau đớn nói làm sao cho hết. Và cuối cùng, ai mà không chết quý vị, và khi chết tấm thân này đau đớn biết bao nhiêu. Rồi trong cảnh tự biệt sinh ly, người còn kẻ mất cũng chỉ là khổ đau mà thôi. Cho nên bằng cái con mắt trí tuệ nhìn sự thật mà nói, thì cái gọi là hạnh phúc của thế gian chỉ là mặt trái của đau khổ mà thôi. Thực chất của nó vẫn chỉ là vô thường tạm bợ, và vì vậy đó chỉ là khổ đau. Cho nên nói rằng Đức Phật xuất gia chính là từ bỏ cái sự khổ đau để mà tìm lấy cái sự an lạc chân thật, từ bỏ những hạnh phúc của trần gian để đi tìm lấy cái hạnh phúc miên viễn, hạnh phúc của tâm linh, hạnh phúc mà sau này Đức Phật đã thành tựu ở dưới gốc cây Bồ Đề. Từ bỏ là từ bỏ như vậy. Thêm nữa, Đức Phật từ bỏ vợ đẹp con yêu, từ bỏ cung vàng điện ngọc. Cung vàng điện ngọc còn lớn bao nhiêu đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ ở trong mấy km vuông. Vợ đẹp con yêu dẫu có thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một số ít những con người thân thuộc ở chung quanh mình. Còn cả thế gian này đây, còn cả muôn loài trước mắt đó, Đức Phật mà từ bỏ cung vàng điện ngọc chính là từ bỏ một cái ngục tù nhỏ bé để bước chân vào một phương trời rộng lớn ở khắp cả mười phương thế giới này. Đức Phật mà từ bỏ vợ đẹp con yêu chính là từ bỏ những thân thuộc nhỏ bé của mình để mà lấy chúng sanh làm thân thuộc, để mà có thể cứu vớt tất cả muôn loài chúng sanh đang chìm đắm ở trong biển khổ này. Đâu phải ai cũng có thể có được cái tâm trí kỳ vị như vậy ở trên thế gian này đâu. Chỉ có bậc trí tuệ, chỉ có con người nào nhìn ra được cái sự thật nhỏ bé, sự thật vô thường tạm bợ của thế gian, con người đó mới có thể từ bỏ những gì là nhỏ hẹp như vậy để đi sống cho một cái gì cao cả rộng lớn như vậy. Cho nên đừng nghĩ một cách nông cạn rằng Đức Phật mà từ bỏ vợ đẹp con yêu thế là không tròn bổn phận của một người chồng người cha. Đức Phật mà từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ ngôi vua quyền uy là không tròn bổn phận đối với quốc gia xã hội. Không phải đâu. Đức Phật từ bỏ một cái ao tù nhỏ bé là gia đình. Đức Phật từ bỏ một cái sông hồ nhỏ bé là quốc gia xã hội để sống cho một cái gì vĩ đại và cao cả hơn nhiều. Đó là tất cả muôn loài chúng sanh ở giữa thế gian này. Cứ hình dung đi quý vị. Nếu như Đức Phật không từ bỏ vợ đẹp con yêu như vậy, nếu Đức Phật vẫn tiếp tục lớn lên từ thái tử để trở thành một ngôi vua, kế tiếp cái ngai vàng của Đức Vua Tịnh Phạn, thì rồi thế gian này còn có gì? Hay là cũng chỉ hình ảnh của những con người có quyền uy đến và đi trong lịch sử, rồi cũng sẽ bị lịch sử chôn vùi. Nếu Đức Phật mà không từ bỏ tất cả những cái đó để đi xuất gia, thì lấy đâu có cái ánh sáng của chân lý, cái ánh sáng của sự thật soi đường dẫn lối cho biết bao nhiêu thế hệ những con người đã từng lên đường để mà đi tới sự giác ngộ. Nếu không có từ bỏ như vậy, thì ngày nay làm sao chúng ta có ánh sáng của đạo Phật? Làm sao chúng ta có được cái nguồn sống tâm linh để từ đó bước chân vào mà nếm lấy cái hương vị của giải thoát giác ngộ ở ngay trong đời sống đầy tục lụy của mình đây? Cho nên mình phải thấy được cái tính cách vĩ đại ở trong sự từ bỏ như vậy của Đức Phật. Từ bỏ, càng từ bỏ bao nhiêu thì càng thành tựu bấy nhiêu. Cho nên ở trong Phật giáo có câu rằng: hãy bỏ tất cả để mà được tất cả. Bỏ gì? Bỏ cái giả dối để mà được cái chân thật. Bỏ cái nhỏ hẹp để mà được cái rộng lớn. Bỏ cái tù tống để mà được cái sự an lành giải thoát trọn vẹn. Một sự từ bỏ như vậy cao quý biết mấy. Và không phải ai trong đời này cũng thể làm được đâu quý vị. Cứ nghĩ lại bản thân con người của mình đấy. Ham ăn, ham uống, ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lợi. Nghĩ cho cùng, mình rất khó bỏ đi được cái lòng tham dục đó của mình. Cho nên, Đức Phật từ bỏ hết tất cả như vậy. Đừng nói rằng đó là Đức Phật chán đời. Đừng nói rằng đó là Đức Phật yểm thế. Đừng nói rằng đó là Đức Phật không tròn bổn phận đối với gia đình, đối với vợ chồng, cha mẹ, vương quốc của mình. Mà đó chính là cái dụng lực mà không một ai trên đời này có thể có được để có thể dám từ bỏ tất cả như vậy mà đi tìm ra cái con đường đưa con người tới sự thật mà giải thoát khỏi tất cả những đau khổ giữa thế gian này. Đức Phật xuất gia trong cái ý nghĩa của sự từ bỏ là như vậy. Bỏ tất cả để mà được tất cả. Bỏ những gì là giả dối để được cái chân thật. Bỏ những gì là đau khổ nhưng mà được bọc ở bên ngoài một cái lớp son của hạnh phúc giả dối, để mà tìm kiếm được cái sự giải thoát khỏi tất cả những đau khổ giữa thế gian này. Bỏ cái mê lầm, tìm về với ánh sáng. Đó chính là cái ý nghĩa trong sự từ bỏ của Đức Phật. Hai cái chữ mà ta biết đến là xuất gia, đúng ra không đơn giản, chỉ có cái nghĩa là từ bỏ gia đình thân thuộc của mình để mà bước chân vào con đường đạo. Từ ở đến cái sự xuất gia của Đức Phật mà ngày nay bao nhiêu thế hệ trải qua rồi, vẫn có những con người noi theo cái tấm gương của Đức Phật đó. Trước là từ bỏ cái gia đình thân thuộc của mình để lấy chúng sanh làm thân thuộc, để lấy tất cả muôn người muôn loài giữa đời làm thân thuộc của mình và sống cho tất cả muôn người muôn loài như vậy. Từ bỏ đó chỉ mới là cái nghĩa đầu tiên ở trong cái nghĩa của hai chữ xuất gia mà thôi. Đó chính là xuất thế tục gia, từ bỏ cái ngôi nhà của thế tục, sống cái cuộc đời không vợ không con, để có thể hiến trọn cả con người của mình, cả đời sống của mình cho ánh sáng của chân lý, cho sự an lạc của tất cả muôn loài chúng sanh ở đời. Nhưng mà tiến thêm một bước nữa, chúng ta sẽ nhận ra thêm một ý nghĩa cao quý nữa ở trong sự xuất gia, đó là xuất phiền não gia. Và đây cũng chính là cái điều mà Đức Phật đã chứng nghiệm ngay ở cái cuộc đời, trong cái giai đoạn tìm đạo của Ngài. Bởi vì cuối cùng Ngài đã nhận chứng ra rằng cái thực sự trói buộc con người của mình chưa phải là vợ là có. Cái mà thực sự trói buộc con người của mình chưa phải là tiền tài của cải ở đời. Cái mà thực sự trói buộc đó chính là những cái sợi dây của ái dục nơi con người, chính là cái tấm tham muốn của mình, đó chính là cái tấm sân hận của mình,
Đó chính là cái cội rễ vô minh u mê tâm tối ở cái con người của mình. Chính những cái đó là những cái làm nên cái mà trong đạo Phật gọi là phiền não, thiêu đốt hạnh phúc của con người trong cuộc sống. Vì tham dục, vì sân hận, vì si mê mà con người từ làm khổ mình và làm khổ đồng loại biết bao nhiêu. Vì tham dục, vì sân hận, vì si mê mà con người phải mãi mãi làm nô lệ cho dục vọng, làm nô lệ cho thần linh, làm nô lệ cho đủ thứ hết cả trên đời này. Cho nên xuất gia ở đến Đức Phật và ở đến tất cả những người đệ tử của Đức Phật, đó chính là xuất phiền não gia, ra khỏi cái ngôi nhà của phiền não, chặt đứt đi những sợi dây của tham dục, của sân hận, của si mê từng trói buộc con người ở trong biển khổ này đấy. Và cuối cùng xuất phiền não gia như vậy chính là để mà bước lên một cái chân trời rộng lớn không giới hạn, đó là giải thoát hoàn toàn ra khỏi cái vòng xoáy của luân hồi sanh tử. Đâu phải ta chỉ sống một kiếp sống này đâu, từ trong vô lượng kiếp sống mình đã từng có thể là oan gia của nhau, có thể đã từng là cha mẹ anh em vợ chồng của nhau, không kiếp này thì kiếp khác. Cũng từ trong vô lượng kiếp sống ta có thể là con người như thế này, nhưng mà ta cũng có thể đã từng tại thân trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, đủ thứ hết tất cả. Ba cõi này đấy, tất cả thế gian này đấy, dẫu quyền uy như một bậc vua chúa đi chăng nữa, thì cuối cùng tấm thân này cũng chết. Cuối cùng bình hoàng vẫn đưa tới những đau đớn. Cuối cùng biệt ly giữa những người thân yêu cũng đưa tới những buồn khổ. Cho nên từ chỗ đó mà suy thì sẽ thấy rằng cả thế gian này như Đức Phật mô tả ở trong Kinh Pháp Hoa là một ngôi nhà lửa cháy. Một ngôi nhà mà những ngọn lửa của tham dục, của sân hận, của si mê không ngừng thiêu đốt lấy nó. Cho nên sống trong cái luân hồi lục đạo như vậy, trôi lăn từ kiếp sống này sang kiếp sống khác như vậy, và kiếp sống nào cũng đầy những nước mắt của khổ sinh thảm tử, có gì vui ở nơi đó. Cho nên cuối cùng đạo của Phật, cái con đường mà Đức Phật mở ra, mở ra từ ở nơi cái sự xuất gia của Ngài, đó là ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử khổ đau bất tận này. Và đó chính là cái nghĩa thứ ba của sự xuất gia, đó là xuất tam giới gia, ra khỏi cái ngôi nhà của ba cõi. Khi mà ba cõi mình sống ở đây, cả thế gian mình đang nương thân ở nơi đây, đều không khác gì một cái ngôi nhà mà những ngọn lửa thiêu đốt đang đốt cháy không ngừng. Thưa quý vị, từ xuất gia như vậy mà Đức Phật thành đạo, mà có cái ánh sáng của đạo Phật ngày nay, mà có cái con đường giải thoát con người khỏi những đau khổ trói buộc như thế này. Cho nên kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật, mình chiêm nghiệm đến cái hình ảnh của Đức Phật từ bỏ hết tất cả như vậy để mà có thể thành tựu được những gì cao quý nhất ở trên đời mà chưa một ai trước Ngài và sau Ngài thành tựu hết cả. Để mình học ở nơi đó ít nhiều cái bài học của sự từ bỏ, mình có thể chưa đủ sức để từ bỏ được những cái lòng tham dục, mình có thể chưa đủ sức từ bỏ được những cái ước mơ của mình về gia đình, về quyền uy, về danh vọng. Nhưng mà ít nhất mình cũng có thể hiểu được rằng những gì đang làm khổ con người của mình bây giờ đấy, những ganh ghét, những đố kỵ, những tranh chấp, tất cả những cái đó chính là những cái đang thiêu đốt con người của mình. Những cái đó chính là cái ngục tù đang chôn vùi hạnh phúc con người của mình. Vậy thì theo gương Phật, mình cũng học lấy hai chữ từ bỏ. Trong khi chưa từ bỏ được hoàn toàn như Phật thì mình cũng từ bỏ được những gì mà mình có thể nhận ra được rằng chính đó là gốc rễ của những đau khổ trong đời sống của mình. Vợ chồng yêu thương nhau, đó có phải là hạnh phúc không? Đó là hạnh phúc. Trong cái đó vợ chồng nghi ngờ, vợ chồng gánh ghét, vợ chồng gây gỗ, vợ chồng trách móc, đó là khổ đau. Hãy từ bỏ những gì đưa tới khổ đau, để biết sống cho những gì đưa tới sự an lạc, hạnh phúc cho mình, cho người ở trong đời. Mình có thể học được ở những cái Đức Phật, cái bài học đó. Mình cũng có thể học được ở những sự xuất gia của Đức Phật, một bài khác nữa. Đó là trong khi Đức Phật đã có thể từ bỏ hết tất cả những dục lạc của một cuộc sống hưởng thụ vật chất, từ bỏ quyền uy danh vọng hết, để thành tựu được cái gì cao quý nhất, mình chưa từ bỏ được như Đức Phật, thì ít nhất mình cũng có thể từ bỏ được những gì mà khiến mình bị trói buộc và nô lệ cho những cái tiền nghi đời sống, cho những cái vật dụng mình sử dụng hàng ngày. Càng bớt ham muốn bao nhiêu, càng có hạnh phúc bấy nhiêu. Càng sống đơn giản bao nhiêu, càng có hạnh phúc bấy nhiêu, quý vị. Cho nên, học theo cái tấm gương từ bỏ của Đức Phật, mình có thể tập để sống lấy một cuộc sống đơn giản. Ngày cơm ăn ba bữa, đêm nằm nóng thì có máy lạnh, lạnh thì có máy nóng. Bước chân ra thì có chiếc xe hơi chờ đợi mình đó rồi. Muốn nghe nhạc thì có nhạc để mé. Muốn nhìn cine thì có phim ảnh để nhìn. Còn kiểu gì nữa trong cuộc đời này, quý vị? Cho nên tập sống đơn giản bao nhiêu, mình sẽ hạnh phúc bấy nhiêu. Mình sẽ bớt ràng buộc đi bấy nhiêu rất nhiều đó, quý vị. Mình không từ bỏ được như Đức Phật, nhưng từ những cái sự từ bỏ của Phật, mình cũng có thể học được ít nhiều, để tập mà từ bỏ bớt những gì không cần thiết cho đời sống của mình. Một chiếc xe đủ rồi, cần gì phải thêm 2-3 chiếc xe, phải không quý vị? Một mái nhà đủ rồi, đâu cần phải xây thêm 3-4 mái nhà cho mình nữa. Người nào biết sống được như vậy, người đó sẽ có được niềm bình an nhiều hơn trong tâm hồn của mình, và hạnh phúc nhiều hơn ở trong cuộc sống của mình. Đó là những gì mà ta có thể học được từ ở nơi sự từ bỏ của Đức Phật. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được thông báo một đôi điều. Cái thông báo thứ nhất là đào tràng Pháp Hoa và vẫn đang tiến hành vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu, bắt đầu vào lúc 8 giờ và chấm dứt lúc 9 giờ 15. Cho nên chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cố gắng mình sắp xếp công ăn việc làm, tham dự cái đào tràng Pháp Hoa này vào mỗi tối thứ ba, mỗi tối thứ sáu, bắt đầu lúc 8 giờ. Tôi tin rằng bất cứ một người Phật tử nào tham dự tròn vẹn một đào tràng Pháp Hoa, người đó sẽ có rất nhiều thay đổi ở trong tâm hồn, trong cái nhìn của mình về đời sống, trong những cảm nhận hạnh phúc và đau khổ ở trong đời. Tôi rất mong rằng Phật tử tham dự cái đào tràng Pháp Hoa đó mỗi tối thứ ba, mỗi tối thứ sáu. Cái thông báo thứ hai nữa đó là ngày thứ bảy tới đây, trong cái nề nếp sinh hoạt tu học tại chùa hàng tháng, đó là ngày niệm Phật, một ngày để cho người Phật tử tới quên hết tất cả chuyện đời, bỏ hết tất cả mọi thị phi ân oán trong đời, để mình chỉ sống với một câu niệm Phật mà thôi. Sống với một câu niệm Phật để mình trở về với cái tâm Phật của mình. Sống với một câu niệm Phật để tâm của mình không còn lăng xăng điên đảo, không còn hờn oán ganh tị, để tâm của mình không còn lang thang rong ruổi. Sống với một câu niệm Phật để gieo cái nhân hôm nay cho kiếp sau mình được sinh về với cõi Phật. Chúng tôi xin được thông báo và kính mời tất cả quý vị cố gắng mình sắp xếp công ăn việc làm, sắp xếp thì giờ, để mình đầu tư cho cái sự an lạc hạnh phúc thực sự trong đời này và trong kiếp sau của mình, bằng cách mình tham dự cái ngày niệm Phật sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy tới đây, bắt đầu lúc 9 giờ sáng và sẽ chấm dứt lúc 6 giờ chiều. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.